Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục trình bày chuyên đề Tâm vấn Cơ đốc dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm. Mời quý thính giả cùng nghe. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chương 4, nói về tiến trình tâm vấn cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe Chỉ có duy ngài của Tường Khanh qua tiếng hát Thanh Thúy.
Đời tôi tưởng chừng đã mất đến chỗ
vừa rồi là tiếng hát thanh thúy trong ca khúc Chỉ Có Duy Ngài của Tường Khanh. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương 4 nói về tiến trình tâm vấn Cơ Đốc. Chúng ta nói đến giai đoạn giới thiệu và tìm hiểu. Có ít nhất 3 mục tiêu cần đạt được vào lúc khởi đầu chương trình tâm vấn. Chúng ta phải tiếp xúc với đối tượng có nhu cầu, thiết lập quan hệ với đối tượng và tìm cách xác định nan đề đối tượng đang có. Thứ nhất là tiếp xúc. Hiển nhiên, chúng ta không thể làm tâm vấn nếu chưa bao giờ gặp gỡ người cần giúp. Vì vậy, để khởi sự mục vụ tâm vấn, cần cho người ta biết chúng ta sẵn sàng giúp. Có thể làm việc này bằng hai cách. Thông báo cho biết chúng ta muốn giúp và bày tỏ cho thấy mối quan tâm của chúng ta. Đôi khi cần có một thông báo chính thức về mục vụ tâm vấn in trong bản tin hay chương trình của Hội Thánh, hay thông báo đọc trong buổi thờ phượng. Mục sư có mục vụ tâm vấn vào thứ ba và thứ năm hàng tuần. Tín hữu nào có nhu cầu xin gọi điện thoại lấy hẹn. Cũng có thể thông báo một cách thân mật trong những dịp sinh hoạt khác. Trong vòng các con cái Chúa, ai có nan đề trong đời sống cá nhân hoặc gia đình, muốn tâm sự với chúng tôi, xin đừng ngại. Chúng tôi có dành thì giờ để chúng ta có thể trò chuyện trao đổi với nhau. Khởi đầu lối kêu gọi này có thể không khiến cho người ta sắp hàng đến xin tâm vấn đâu. Nhưng thông thường hơn, mục vụ tâm vấn thực sự phát triển từ những tiếp xúc thân mật với những người chúng ta gặp gỡ đâu đó hay trong hội thánh. Thí dụ như những người trẻ thường cởi mở hơn, thổ lộ nan đề cá nhân sau khi quen biết người hướng dẫn thanh niên trong dịp đi xem một trận thi đấu thể thao hay trong những buổi họp mặt thân mật nào khác. Lúc uống cà phê chung hay trò chuyện trên đường về sau buổi nhóm cũng thường là cơ hội thổ lộ nan đề mà sau đó có thể trở thành những buổi trao đổi tâm vấn chính thức. Có thể khéo léo tiếp tục câu chuyện bằng cách gợi ý như sau. Sau 4 giờ chiều mai, có thì giờ rộng rãi hơn, nếu mình trao đổi thêm chuyện này, chắc sẽ rất hữu ích. Gợi ý như thế, vừa nhẹ nhàng, vừa tự nhiên, nhưng khá hữu hiệu để có buổi hẹn. Thứ hai, thiết lập quan hệ. Lúc khởi đầu, hai điều quan trọng là làm cho người được tâm vấn thấy thoải mái và thiết lập quan hệ một mối quan hệ nhẹ nhàng, tin cậy giữa cố vấn và người được tâm vấn. Khung cảnh tươi vui, yên tĩnh không bị quấy rầy, cộng thêm với một số đặc tính thích hợp của nhà tâm vấn như đã nêu lên trong chương 2, sẽ giúp cho mối tương giao xuất hiện với một khởi đầu tốt đẹp. Trong giai đoạn này, thông thường cũng sẽ nảy sinh một cảm nhận gọi là lượng định hỗ tương, qua đó cả người cố vấn lẫn người được tâm vấn cùng để ý nhau rất kỹ để có những kết luận sơ khởi về mối quan hệ song phương. Nếu kết quả đánh giá này đưa đến những cảm nhận tích cực, thì giai đoạn đầu tiên của mối quan hệ thực sự đã được thiết lập. Đôi khi người cần tâm vấn thấy khó khăn đối diện với nan đề hay chia sẻ nan đề với cố vấn, cho nên mở đầu thường chỉ bàn chuyện thời tiết hay những chủ đề vô thưởng vô phạt trước khi đụng đến nan đề. Nhà tâm vấn cần biểu lộ tinh thần sẵn sàng ở với người cần tâm vấn để lắng nghe và đôi khi cần hỗ trợ, khích lệ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của tiến trình tâm vấn, để rồi dần dà người cần tâm vấn sẽ thổ lộ cho biết tại sao mình đến xin tâm vấn. Câu hỏi, tôi có thể giúp gì? Và thái độ quan tâm của nhà tâm vấn sẽ khích lệ người đó thổ lộ nan đề. Thứ ba, làm sáng tỏ nan đề. Mới đầu chúng ta tưởng việc này khá dễ dàng, nghĩa là chỉ cần hỏi người có nhu cầu tâm vấn cho biết nan đề là gì, rồi đi tìm giải pháp. Trong thực tế, vấn đề thường không đơn giản như vậy. Đôi khi người ta lại rất ngại thổ lộ nan đề. Thường họ biết có điều gì đó làm họ bận tâm, nhưng lại không xác định được đó là gì. Có khi họ nêu lên nan đề, Nhưng về sau người cố vấn lại khám phá ra rằng vấn đề họ nói không phải là nan đề chính hay là nan đề duy nhất. Vì vậy công việc của bạn là nhà tâm vấn là lắng nghe, quan sát, khích lệ và đôi khi góp ý hay nêu các câu hỏi ngắn để giúp làm sáng tỏ hình ảnh người đó, cá tính, nan đề, quan điểm về cuộc đời và những nỗ lực trong quá khứ của đương sự nhằm giải quyết nan đề. Những câu hỏi khai mở như thế cũng giúp người được tâm vấn cảm thấy thoải mái hơn, có cái nhìn vào nan đề rõ ràng hơn và đôi khi có thể giải tỏa được những xúc cảm và bực dọc bị ức chế chưa được nói ra. Trong giai đoạn này, nhà tâm vấn cũng có thể dò dẫm tìm hiểu những khía cạnh sau. Tôi có thể làm việc với người này được không? Tôi có muốn thử giúp không? Nan đề của người này có ngoài lĩnh vực chuyên môn và khả năng của tôi không? Cùng lúc đó, người cần tâm vấn cũng có thể tự hỏi, tôi có tin được nhà tâm vấn này không? Người cố vấn này có thể giúp được tôi không? Tôi có muốn cam kết tiếp tục tiến trình tâm vấn này không? Có thể vào phần cuối của buổi gặp gỡ đầu tiên, những câu hỏi như trên có thể được nêu lên thảo luận và nhà tâm vấn có thể nói đại khái như tôi có thể giúp anh được, nhưng chúng ta cần phải có nhiều buổi trao đổi với nhau, anh thấy sao? Loại thảo luận như thế gọi là sắp xếp tiến trình để quyết định xem tiến trình tâm vấn có thể tiến hành không và nếu tiếp tục thì sẽ như thế nào. Bây giờ chúng ta nói đến giai đoạn định mục tiêu hay là giai đoạn 2. Nhiều thế kỷ trước, vua David bày tỏ thái độ kinh ngạc về việc Đức Chúa Trời quan tâm thật sâu sắc đến cả ý tưởng và những lo lắng của những loài Ngài sáng tạo. Khi ông viết trong Thi Thiên 139, câu 14, tôi ca ngợi Chúa vì Chúa đã sáng tạo tôi cách đáng sợ lạ lùng. Hầu hết các nhà tâm vấn đều thấy ngay đối tượng của mình đã được tạo dựng rất đáng sợ lạ lùng với cá tính phức hợp và những lối suy tưởng nhiêu khê phức tạp. Không một con người nào có khả năng hiểu hết về người khác, mà chỉ với sự trợ giúp của Chúa, nhà tâm vấn mới có thể khởi sự hiểu được đối tượng. Và cũng chỉ với sự trợ giúp từ trên cao, nhà tâm vấn mới có thể giúp được người có nan đề. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta thực hành mục vụ tâm vấn trong tinh thần cầu nguyện và thái độ khiêm nhu. Cầu nguyện cho đối tượng và cho tiến trình tâm vấn trước và sau mỗi buổi gặp mặt sẽ giúp ích rất nhiều. Cũng có nhiều nhà tâm vấn thường cầu nguyện thầm ngay trong giờ trao đổi. Với sự trợ giúp của Chúa và sau khi đã cẩn thận lắng nghe và tìm hiểu, bạn có thể dần dần xác định được nan đề cần giải quyết. Đôi khi bạn có thể khám phá ngay nan đề sau vài phút trao đổi, nhưng cũng có lúc phải mất nhiều tuần bạn mới có thể biết đối tượng đang bị điều gì dằn vặt. Cũng có những tình huống nhà tâm vấn không hoàn toàn hiểu nan đề đã phát triển như thế nào. Nhưng nếu bạn có thể hình dung khá rõ nan đề là gì, bạn vẫn có thể giúp người cần tâm vấn đạt được giải pháp. Những người mới bước vào lĩnh vực tâm vấn thường lo lắng khi thấy mình không nhanh chóng tìm được cách giải quyết nan đề của đối tượng. Tâm trạng này phản ánh ý tưởng cho rằng nhà tâm vấn phải là người có câu trả lời và công tác tâm vấn giống như mối quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân. Qua đó, bệnh nhân kê khai mọi triệu chứng và bác sĩ đưa ra phương thức trị liệu. Trong lĩnh vực tâm vấn, tiến trình không giống như thế, mà thông thường là người có nhu cầu mô tả chi tiết nan đề của mình, rồi cả người đó và nhà tâm vấn cùng hợp lực tìm giải pháp. Vì khách quan lại được trang bị, có nhiều kinh nghiệm và sáng suốt, cho nên nhà tâm vấn có thể nghĩ đến những điều và những việc khả thi mà người có nan đề chưa bao giờ để tâm. Người cần tâm vấn có thể cũng phải nhìn thẳng vào những thái độ tội lỗi và chủ bại là nguyên nhân gây ra nan đề. Cả hai cũng có thể thảo luận, tìm hiểu xem điều gì trong quá khứ đã gây ra nan đề và tìm phương giải quyết trong hiện tại. Có thể cũng cần phải xét cả những áp lực của hoàn cảnh như những khó khăn trong gia đình hay những bất ổn chính trị gây căng thẳng và làm cho nan đề trầm trọng hơn. Khi cả nhà tâm vấn và đối tượng cùng hiểu rõ tình hình, thấy nan đề đã được đối phó như thế nào trong quá khứ, thành công hay chưa thành công, và rồi sẽ phải giải quyết như thế nào trong tương lai để được hữu hiệu hơn. Cả nhà tâm vấn và người được tâm vấn cần suy tìm những loại giải pháp khả thi và chọn mục tiêu cho việc giải quyết nan đề. Mục tiêu mơ hồ thường không hữu ích cho quá trình tâm vấn. Nếu một cặp vợ chồng có nan đề hôn nhân và mục tiêu giải quyết là để sống thuận thảo hơn, thì không lâu họ sẽ thấy mục tiêu đó quá mơ hồ, không giúp họ tìm được phương hướng giải quyết. Tiến trình sẽ hữu hiệu hơn nếu tìm được những mục tiêu rõ ràng, cụ thể. Thí dụ như họ quyết định mỗi ngày khen tặng nhau một lần hay cố gắng lắng nghe nhau trong 5 phút. Đây có vẻ là những mục tiêu nhỏ nhoi, nhưng lại rất cụ thể, dễ thực hiện, cũng dễ thấy họ có đạt được hay không. Một số nhà tâm vấn khích lệ người cần tâm vấn lập một bảng liệt kê những hành động có thể làm để thay đổi thái độ và tác phong. Ấn định cách thức và thời gian những mục tiêu này phải hoàn thành, rồi xin Đức Chúa Trời giúp cho người đó thực hiện để đạt được mục tiêu trong khoảng thời gian giữa các buổi họp tâm vấn. Bây giờ chúng ta nói đến giai đoạn 3 là giai đoạn hành động theo giải pháp. Có bao giờ bạn từng quyết định sẽ thay đổi tác phong như thế nào đó, nhưng rồi lại thấy mình không bao giờ khởi sự hành động đạt mục tiêu? Hầu hết chúng ta từng biết có những người nghiện thuốc lá quyết định bỏ, nhưng vẫn cứ tiếp tục hút nhiều năm sau rồi mới thực sự thôi. Nhà tâm vấn cũng thường gặp những tình huống tương tự. Một người có nan đề đã thảo luận và quyết định nhiều giải pháp, nhưng cứ lần nữa trì hoãn hành động. Đây không phải là điều khó hiểu. Nghĩ đến những ý hướng tốt rất dễ, nhưng quyết định hành động để đạt đến mục tiêu thường khó hơn nhiều. Vì vậy, thách thức của nhà tâm vấn là làm sao khích lệ người đó hành động hoặc chấp nhận, giúp người đó cố gắng làm lại mỗi khi thất bại hay đề nghị biện pháp mới mỗi khi giải pháp cũ không kết quả, và thường xuyên hướng dẫn trong quá trình người đó thực hành giải pháp. Đôi khi có tình huống nhà tâm vấn thấy không thể thay đổi, mà chỉ có thể chấp nhận hay thích ứng. Thí dụ như, trong trường hợp một phụ nữ chồng chết, thì hiển nhiên bà không thể nào làm gì hơn là chấp nhận. Nhưng nhà tâm vấn có thể giúp bà biết cách điều chỉnh để có thể sống trong cảnh quá bụa. Qua tất cả những phương thức này, nhà tâm vấn cơ đốc luôn luôn giữ mối quan tâm đối với sức khỏe tâm linh của người có nan đề, đưa ra những hướng dẫn cho thấy trong cuộc sống rối ren nhiều khó khăn, Chúa cứu thế có thể làm gì để cứu giúp họ. Như vậy, cả nhà tâm vấn và người được tâm vấn phải đi vào thực hành nhiều hơn là chỉ bàn suông về nan đề và giải pháp. Mỗi giải pháp cần phải được thực nghiệm và sau đó được người có nan đề đánh giá, tốt nhất là với sự trợ giúp của nhà tâm vấn. Nếu giải pháp không kết quả, cả hai cần xem xét lại nan đề, thảo luận thêm, tái đánh giá những suy nghĩ trước và thử nghiệm lại. Và cuối cùng là giai đoạn kết thúc hay là giai đoạn 4. Khi nhà tâm vấn và người có nhu cầu đã biết rõ nan đề, đã thảo luận chi tiết, đã đưa ra được những mục tiêu có thể đạt tới và đã khởi sự tìm giải pháp, thì đây cũng là lúc tiến trình tâm vấn phải kết thúc. Nếu quá trình vừa nêu lên lâu dài và tốt đẹp, thì việc kết thúc có thể khó. Vì khó nói lời từ biệt, cho nên nhà tâm vấn đôi khi cố tiếp tục tiến trình tâm vấn dù không còn cần thiết nữa. Vì vậy, khi thấy đã đến giai đoạn kết thúc, nhà tâm vấn có thể nói, tôi thấy chúng ta đã tiến đến giai đoạn anh chị có thể tự giải quyết nan đề không cần tôi trợ giúp nữa. Nói như vậy sẽ giúp cho người có nan đề hiểu rằng tiến trình tâm vấn sắp xong. Đôi khi cũng cần phải bàn thảo nếu việc kết thúc tiến trình này gặp khó khăn. Dù sao, người có nan đề cần biết rằng cánh cửa luôn luôn rộng mở nếu người đó thấy việc tiếp xúc với nhà tâm vấn giúp ích cho mình. cũng cần thảo luận để người có nan đề biết cách tự giải quyết với sự trợ giúp tối thiểu từ bên ngoài. Mục tiêu chính của tương quan tâm vấn là giúp người có nan đề đối phó hữu hiệu hơn với những khó khăn trong đời sống. Vì vậy, kết thúc một tiến trình tâm vấn không phải là đã xong. Kết thúc tiến trình tâm vấn chỉ là thời điểm để người có nan đề khởi sự bước vào giai đoạn mới trong cuộc sống. Trong đó, những khó khăn được đối phó hữu hiệu hơn với sự trợ giúp từ Chúa. Nhiều tuần sau khi kết thúc mục vụ tâm vấn, bạn có thể tiếp xúc với người được tâm vấn để biết tình trạng ra sao. Việc tiếp xúc này nói lên mối quan tâm chân thật sẽ giúp bạn đánh giá kết quả công tác tâm vấn của mình. Cũng cho người có cơ hội chia sẻ những diễn tiến mới trong đời sống hay nêu những thắc mắc nào xuất hiện sau khi tiến trình tâm vấn kết thúc. Mục tiêu ở đây không phải là khơi sâu tinh thần, tùy thuộc hay dụ khách trở lại dịch vụ tâm vấn, nhưng chỉ là để bày tỏ tinh thần tiếp tục chăm sóc và quan tâm đến những người đã từng đến với mình. Trong sách vở, những điều này xem ra đơn giản, dễ dàng, nhưng áp dụng trong thực hành khó hơn nhiều. Cần nhớ rằng, nhà tâm vấn không một mình chịu hoàn toàn trách nhiệm về nan đề của người có nhu cầu, vì tâm vấn liên quan đến ít nhất là hai người cùng nhau cộng tác để giải quyết nan đề. Cũng cần nhớ rằng, những giai đoạn tâm vấn không luôn luôn theo trình tự. Thí dụ như việc xây dựng củng cố quan hệ trong tiến trình tâm vấn rất quan trọng, không chỉ là vào lúc khởi đầu. Thường có tình trạng giao thoa giữa giai đoạn đặt mục tiêu và giai đoạn hành động theo giải pháp. Cuối cùng, cần phải nhận thức rằng tất cả các nan đề không nhất thiết được xử lý giống nhau. Một quả phụ bị tổn thương vì đau khổ cần một loại tâm vấn khác hơn một thiếu niên bực dọc vì chương trình sinh hoạt thanh niên trong hội thánh tẻ nhạt. Vì vậy, người lãnh đạo cơ đốc cần hiểu những thể loại tâm vấn khác nhau, và đó là nội dung của chương sau. Và bây giờ là những câu hỏi ôn và thảo luận cho chương 4, tiến trình tâm vấn cơ đốc. Câu hỏi thứ nhất, Thánh Phaolô đề cập đến 3 điều nào các nhà tâm vấn và người được tâm vấn lưu tâm? Thánh Phaolô đề cập đến 3 điều nào các nhà tâm vấn và người được tâm vấn lưu tâm? Câu hỏi thứ hai, khi trao đổi với nhà tâm vấn, người được tâm vấn có những quan ngại nào? Tại sao? Khi trao đổi với nhà tâm vấn, người được tâm vấn có những quan ngại nào? Tại sao? Câu hỏi thứ ba, trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, người được tâm vấn thường đối diện với những trở ngại nào? Tại sao bày tỏ cảm xúc là một thách thức? Trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, người được tâm vấn thường đối diện với những trở ngại nào? Tại sao bày tỏ cảm xúc là một thách thức? Câu hỏi thứ tư, Thánh Phaolô nêu ra những phương cách nào giúp vượt qua những cảm xúc lo lắng tiêu cực? Thánh Phaolô nêu ra những phương cách nào giúp vượt qua những cảm xúc lo lắng tiêu cực? Câu hỏi thứ năm, tại sao nhà tâm vấn phải ý thức được những cảm xúc của người được tâm vấn? Tại sao nhà tâm vấn phải ý thức được những cảm xúc của người được tâm vấn? Câu hỏi thứ sáu, bạn nhận xét thế nào về câu nói hầu hết nan đề của con người khởi sự từ tâm trí và hầu hết cũng giải quyết từ tâm trí? Kinh Thánh dạy về điều này như thế nào? Bạn nhận xét thế nào về câu nói hầu hết nan đề của con người khởi sự từ tâm trí và hầu hết cũng giải quyết từ tâm trí? Kinh Thánh dạy về điều này như thế nào? Câu hỏi thứ 7. Công việc chính của nhà tâm vấn là tìm tội lỗi trong đời sống người được tâm vấn và thay đổi hành vi của họ. Bạn đồng ý với câu nói trên không? Tại sao? Công việc chính của nhà tâm vấn là tìm tội lỗi trong đời sống người được tâm vấn và thay đổi hành vi của họ. Bạn có đồng ý với câu nói trên không? Tại sao? Câu hỏi thứ 8. Làm thế nào để trở thành một nhà tâm vấn hữu hiệu, nhạy bén với người khác khi quan tâm đến tình cảm, suy nghĩ và hành động của họ? Làm thế nào để trở thành một nhà tâm vấn hữu hiệu, nhạy bén với người khác khi quan tâm đến tình cảm, suy nghĩ và hành động của họ? Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.